Vậy trong cái cuộc sống, chúng ta cứ càng khiêm cung, khiêm tốn bao nhiêu thì càng tốt. Chúng ta cứ vỗ ngực ta đây khoe tài thì dễ chết sớm lắm. Càng khiêm cung bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Mong rằng chúng ta cũng nên như vậy. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sau khi Ngài thành Phật, Ngài vân tập tất cả hóa thân của Ngài về thế giới Sa Bà chúng ta. Xong đó rồi thì bắt đầu gì? Ngài mới lên, bay lên trên hư không và mở cửa bảo tháp của tháp Đức Phật, bảo tháp Đức Phật Đa Bảo. Và cửa mới mở ra thì một luồng ánh sáng hào quang rực rỡ từ trong bảo tháp chiếu ra, và tất cả đại chúng ở dưới ngồi ở dưới đất nhìn lên xa quá nhưng mà thấy không rõ. Cho nên Tôn giả Xá Lợi Phất bạch với Đức Phật là: bạch Đức Thế Tôn, chúng con muốn thấy rõ kim thân của Đức Phật Đa Bảo để cung kính đỉnh lễ kim thân Đức Phật Đa Bảo đã nhập diệt từ lâu. Đức Phật khi đó mới nói với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lúc đó mới nói với Đức Phật Đa Bảo rằng: các đệ tử của gì, của tôi muốn gì, muốn nhìn thấy rõ kim thân của Ngài. Thế Đức Phật Đa Bảo mới hoan hỷ nhường lại một nửa chỗ ngồi, mời Đức Phật Thích Ca vào đó ngồi. Sau Đức Phật Thích Ca ngồi xong xuôi, hai Đức Phật chia mỗi người một nửa tòa ngồi trong đại bảo tháp ấy. Sau hai Đức Phật ngồi xong, bắt đầu thì Đức Phật Đa Bảo mới bảo rằng: lành thay, các thiện nam tử hãy tới đây. Liền là tất cả các đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở dưới liền là gì? Bay lên trên hư không và ở ngang với tầm gì? Tầm tòa ngồi của Đức Phật Đa Bảo và Đức Phật Thích Ca. Cái này sau này giảng Kinh Pháp Hoa Thầy sẽ nói với chúng ta đấy là có ý nghĩa gì. Hay lắm các quý vị. Ngày xưa chúng tôi học mà chúng tôi chiêm nghiệm, nghe nó vui, hoan hỉ. Khi mình chiêm nghiệm như thế, sau đó mình mới đọc lại những cái như là Pháp Hoa Huyền Tán, Pháp Hoa Văn Cú, Pháp Hoa rồi nhiều các Pháp Hoa Huyền Nghĩa, Pháp Hoa Văn Tán, Pháp Hoa Huyền Tán, Pháp Hoa Văn Cú, vân vân, thì mới thấy là cái hiểu của mình, khi mà mình ngồi mình tư duy, mình quán tưởng và mình suy nghĩ về lời Đức Phật dạy ở trong đó, tại sao Đức Phật lại dạy thế, tại sao mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại thành Phật từ vô lượng vô biên A Tăng kỷ kiếp trong phẩm Như Lai Thọ Lượng rồi. Mình ngồi mình quán tưởng, mình suy nghĩ và mình đưa ra cái gì, cái suy nghĩ của mình xem có đúng không. Sau đó mình mới đi đọc. Đọc gì? Đọc các bộ luận của các vị tổ sư đã tu chứng Pháp Hoa. Thì mới thấy là cái hiểu, cái mà mình suy nghĩ tương ưng với cái các tổ đã gì, đã giảng ở trong kinh, trong luận. Khi đó mình mới thấy là hay. Để tâm vào, chú tâm vào để đọc, để học. Hay. Hiểu, nhưng mà từ ngày đấy thầy đã dám nói đâu. Chưa dám nói. Cái thứ nhất là nhân duyên chưa tới. Cái thứ hai là gì? Là mình thấy cũng chưa đến lúc, đến thời mình nói cái đó. Bây giờ cứ nói cái gì? Cái nó gần nhất với cuộc sống để cho chúng ta nghe, chúng ta hiểu, chúng ta phát tâm, chúng ta niệm Phật, chúng ta tu hành. Khi chúng ta có công đức rồi, bớt phiền não đi. Chúng ta có đủ tín tâm rồi nói chúng ta mới gì? Chúng ta mới hiểu. Không có mà bây giờ nói ra cho các vị là ôi, Phật mà lại còn nói về thần thông, nói về biến hóa, để nói về các thứ như thế, khác gì là tà đạo mê tín dị đoan. Người mới học Phật hoặc người không nói như thế, mới học Phật hoặc là không nói Phật như thế, thì chúng ta cho là Phật giáo là gì? Là thần quyền. Cho Phật giáo là học Phật mà toàn nói về thần thông như thế, biến hóa như thế. Và cuối cùng chúng ta ỷ lại, chúng ta là chỉ cầu gì? Cầu Phật độ cho chúng ta thôi. Coi Phật như là một vị thần ban phúc giáng họa chúng ta thôi. Như thế là nguy. Đó, cho nên nhân duyên chưa tới thì cũng chưa nói được vậy. Thôi sau này mong rằng một lúc nào đó đủ duyên sẽ giảng kinh cho Pháp Hoa cho chúng ta nghe. Chúng ta cũng có thể mà Phật tử đi tu lâu năm rồi, có thể đọc tụng thêm cũng được. Đấy, đọc tụng thêm trước đi cho biết. Biết đâu vài năm nữa thì sẽ giảng đến bộ kinh ấy. Thôi đây, đến đây trở lại bài. Đây là thầy đang nói giải thích cái câu gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã thành Phật tử từ vô lượng kiếp rồi. Giảng cả tiếng đồng hồ, nghe có hiểu gì không? Hiểu không? Chả biết có hiểu không cũng vỗ tay. Không biết có hiểu không cứ vỗ tay đó. Đấy, người ta vỗ mình cứ vỗ đó. Thậm chí ngủ từ sáng đến giờ cũng vỗ. Chán. Khổ. Nói thế chứ cũng hiểu chứ, đúng không? Không hiểu tí nào thì buồn lắm. Có hiểu không? Không biết có hiểu không, cứ thấy gật gật rồi. Không biết có hiểu không? Thầy nghĩ là cũng hiểu. Nhưng mà nếu mà người mà tu lâu rồi á, nghiên cứu kỹ và nghe giảng nhiều á, thì hiểu sâu hơn. Còn người nào mới đến nghe giảng một vài lần á, thì cũng giống như nước đổ lá mơ. Lá mơ thì nó gì? Nó hơi ráp ráp cho nên nó đổ vào lá mơ thì nó vẫn chưa chảy gì? Chưa chảy hết. Nhưng mà lá mơ thì nó là nó rất là bé, nó chỉ bằng có khoảng độ tầm cái thìa bằng hai ngón tay này thôi. Cho nên thôi ạ, dù sao méo mó, các cụ nói méo mó có hơn không. Được nước đổ lá mơ còn hơn là nước đổ lá khoai. Lá khoai tuy to nhưng đổ vào nó chảy hết chẳng còn tí nào. Thôi ạ, cứ chịu khó đến là nghe Pháp. Mỗi ngày con nhon được một chút bằng nước đổ lá mơ. Các cụ nói là nhọt nước tuy nhỏ nhưng chảy dần dần sẽ đầy cả chum gì? Chùm lớn. Nghe Pháp tuy khó nhưng chịu khó nghe nhiều thì dần dần sẽ vừa nói xong lại nhìn xuống đây có cụ ngủ khổ. Mình ngồi trên này tia giỏi thế, khổ lắm, nói thế rồi vui thế rồi mà vẫn còn ngủ được á. Khổ thân. Thôi cho đi lên phòng đắp chăn ngủ tí rồi sau này đi xuống. Mệt ghê các cụ. Khổ đấy, trẻ không học, già mới học thì nó thế đấy. Già thì cái tuổi già nói gì, thân thể nó hay gì? Hay mệt, khổ lắm. Con có muốn ngủ đâu, con xấu hổ lắm chứ. Cái bà bên cạnh, bà cứ cười con, nhưng mà con là tại làm sao con lúc đấy con mệt, con cứ gì? Cứ buồn ngủ, nó khổ thế. Đấy, trẻ không học, già mới học nó thế đấy. Thế mà thôi, các cụ cố gắng lên. Nước đổ lá mơ cũng được. Đấy, không sao, cố gắng lên nhé. A-di-đà Phật, cho một tràng vỗ tay để cổ vũ động viên tất cả các Phật tử. Đấy là nói về Đức Phật xong nhé. Nói về Đức Phật thì giác ngộ, giải thích cái câu Đức Phật đã thành Phật từ vô lượng kiếp, đã thành chính giác như thế. Còn chúng ta, ở đây nói là còn chúng ta thì vẫn còn, còn sao? Còn là phàm phu hôn mê điên đảo. Đúng chưa? Đúng không? Tổ dạy có đúng không? Đúng. Không biết có đúng không nhỉ? Tổ bảo là chúng ta còn là phàm phu hôn mê điên đảo. Thế ở đây có thánh nhân nào không? Để nhà cháu lễ kính tí. Hội trường này có thánh nhân nào ở đây không? Có Bồ Tát nào ở đây không? Có Bồ Tát thật không? Bồ Tát giả thì chắc có nhiều. Hoặc Bồ Tát phát tâm thì chắc cũng có nhiều. Tức là phát tâm Bồ Tát, tu hành lợi ích chúng sinh, lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình, lấy niềm đau của chúng sinh là niềm nỗi đau của chúng sinh là nỗi đau của mình á, thì đấy gọi là phát tâm Bồ Tát. Phát tâm bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, đó cũng là phát tâm của Bồ Tát. Có, thầy biết trong này có khá nhiều vì có tâm Bồ Tát nhưng chưa phải là Bồ Tát. Chứ có một vị sư thầy nói là gì? Nói với thầy là cô Phật tử nhà con chính là Bồ Tát á, Quán Âm hóa thân đấy á, thầy ạ. Nghe nói như thế mình ngán lên tận cổ luôn. Bồ Tát hóa thân gì toàn nói lệch với giáo pháp của Đức Phật thế. Toàn ma ma quỷ quỷ lừa đảo chúng sinh kiếm tiền thế. Đau lắm. Cho nên gọi là thời mạt pháp này nó đủ thứ xuất hiện ở trên thế gian, tà chính chân ngụy đại tiểu thiên viên, nếu chúng ta không phân biệt được như lời tổ dạy ở trong quyển Pháp Bồ Đề Tâm Văn này, thì chúng ta gì mãi mãi từ mê vào mê, chứ không phá mê ra ngộ được đâu, không phá mê khai ngộ được đâu các quý vị. Cho nên phải học, phải chịu khó học, chịu khó nghe Pháp. Chỗ nào không hiểu thì phải đi mà hỏi, chứ đừng có giấu dốt. Các cụ nói rồi, đừng có giấu dốt, phải đi mà hỏi. Ngày xưa thầy học cái chỗ nào không hiểu thầy đi hỏi các cụ luôn. Chỗ nào không hiểu đi hỏi ngay. May mắn cho thầy nói là may mắn nhất của thầy là ngày xưa cái thời còn trẻ đi học là gần gũi các cụ, các tổ nhiều. Chỗ nào không hiểu là thị giả các cụ hỏi luôn. Chọn lúc các cụ vui vui. Mà lúc các cụ vui là lúc nào? Lúc các cụ ăn cơm sáng xong, chuẩn bị lên giảng. Nó khoảng ăn cơm sáng xong, lúc lên giảng khoảng một tiếng đồng hồ. Ấy thì mình dành khoảng 15 đến 30 phút. Đó, ở lại gì? Nán lại để gọi là cụ vừa uống trà vừa bóp vai cho các cụ lớn tuổi chứ mà. Thì mình tâm lý mình hiểu là các cụ lớn tuổi thì thường hay mỏi gì? Mỏi gân, mỏi cốt, mỏi xương, mỏi thân thể. Thế mình cứ bóp vai, tối các cụ đi ngủ thì các cụ ngủ sớm thì các cụ không ngủ được. Thì mình cứ ngồi là tỉ tê là bóp chân, bóp vai cho các cụ thôi, bóp tay cho các cụ thôi. Thế là các cụ là cứ thế là các cụ nói chuyện cho nghe, kể chuyện cho nghe, thậm chí là cái gì mình không hiểu, hỏi các cụ vào những cái lúc đấy các cụ nói gì? Nói hết, nói sành sanh, nói dốc lòng, dốc dạ để cho mình nghe, giống như lấy nước của cốc này để đổ vào cốc kia. Hóa ra là mình gì? Mình bỏ ra có một chút sức lực thôi mà mình gì? Được hết cái học của các cụ hàng gần trăm năm trời. Lại thế còn gì nữa mà chẳng gần gũi thân cận. Đấy. Cho nên người học, người tu bây giờ mà thấy các cụ mà cứ lang lảng mà sợ không dám gần, không thị giả các cụ để mà học hỏi lên những cái của các cụ thì chả được cái gì. Được cái vỏ bên ngoài, được cái áo bên ngoài, chứ không được xương, không được cốt, không được tủy của gì, cái tâm của các cụ truyền cho đâu. Cho nên ở đây chúng ta mới nói, tổ mới nói thì nói với chúng ta là đấy, chúng ta thì phàm phu, chúng ta thì từ hôn mê vào cho hôn mê điên đảo. Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn thì có vô lượng thần thông trí tuệ công đức trang nghiêm. Ngài thì có vô lượng thần thông công đức trí tuệ trang nghiêm. Vì có vô lượng thần thông công đức trí tuệ trang nghiêm cho nên gì? Cho nên Ngài mới cảm hóa được Đức Phật Đa Bảo đã nhập diệt từ vô lượng kiếp rồi còn đến gì? Đến tán dương khen ngợi kinh Diệu Pháp Liên Hoa khi Ngài thuyết ở tại Linh Thiếu Sơn vậy. Ngài có vô lượng cái trí tuệ cho nên đến Bồ Tát Văn Thù gọi là gì? Là vị cổ Phật. Một vị Đại Bồ Tát biểu tượng cho trí tuệ viên mãn bậc nhất của mười phương ba đời chư Phật. Đức Phật nào thành Phật thì đến đâu thì trí tuệ cũng như là Bồ Tát Văn Thù thôi. Vì Bồ Tát Văn Thù là gì? Là cái biểu pháp, biểu trưng và biểu tướng, là cái thị hiện cho gì? Cho trí tuệ, cho vô sư trí, cho là trí tuệ cao nhất, trí tuệ thù thắng nhất của mười phương ba đời chư Phật. Ngài đã thành Phật từ vô lượng kiếp rồi, nhưng vì muốn cứu độ chúng sinh, vì muốn hộ trì chính pháp của các Đức Phật, cho nên Ngài thì hiện này là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đấy, chúng ta học Phật dần dần chúng ta mới hiểu được mỗi vị Bồ Tát hay là Thánh Tăng ở trong Phật giáo đều có những cái điển tích và cái hạnh nguyện của các vị nhập thế khác nhau vậy. Thần thông công đức trí tuệ trang nghiêm của Phật thì vô lượng vô biên bất khả tư nghỉ như trong kinh nói, không thể diễn tả hết được. Còn chúng ta thì chỉ có gì? Có vô biên, thấy đau chưa? Tổ dạy này. Còn chúng ta thì gì? Thì chỉ có gì? Chỉ có vô biên nghiệp chướng phiền não, sinh tử buộc vàng. Đau không? Chúng ta thì có, Phật thì có vô lượng vô biên thần thông công đức trí tuệ. Còn chúng sinh của chúng ta thì có vô biên gì? nghiệp chướng phiền não sinh tử ràng buộc.